Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài giải luận Kinh Thánh Vì sao con người cần được cứu rỗi, dựa trên Phúc Âm Ma-thiơ chương 1 câu 18 đến câu 25. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe một ca khúc của Vũ Đức Nghiêm, Hoàng hôn bên kia đồi, qua tiếng hát Nguyên Thủy. Kỳ trước, trong phần đầu bài giải luận Kinh Thánh Vì sao con người cần được cứu rỗi, chúng ta đã xác định ý nghĩa cứu rỗi là cứu khỏi tội, là cứu khỏi án phạt của tội lỗi, cứu khỏi xiềng xích của tội lỗi, cứu khỏi hậu quả của tội lỗi. Chúng ta cũng đã nói về quan điểm của Kinh Thánh về con người. Con người là linh hồn sống, có tính vĩnh hằng. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, có quyền tề trị, có khả năng sáng tạo, có ý thức đạo đức và có tính vĩnh hằng. Chúng ta cũng đã nói về quan điểm của Kinh Thánh về tội lỗi. Tội lỗi là không trúng đích, là chật mục tiêu, là phạm giới gian của Chúa. Mục sư Billy Graham đã từng nói đến ba điều không thay đổi trong suốt lịch sử con người. Và đó cũng là những điều Kinh Thánh xác nhận. Ba điều bất biến đó là tội lỗi, sự đau khổ và sự chết. Chúng ta đã nói đến tội lỗi và đã thấy hơn 2.000 năm qua từ khi Thánh Phaolô viết thư Roma cho đến nay, con người vẫn sống trong những tội lỗi đó mà văn minh, văn hóa, giáo dục không thể loại trừ hay làm cho giảm bớt. Điều thứ hai không thay đổi là sự đau khổ. Từ khởi đầu lịch sử con người, từ khi Eva nhìn cái xác đẫm máu của con là Abel, thì sự đau khổ đã không ngừng làm tan nát cõi lòng của biết bao nhiêu người làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, và còn vô số những nỗi đau khổ và đau đớn khác do mất mát, do đổ vỡ tương giao, do tiêu tan danh dự, sự nghiệp, tài sản, do đau ốm, bệnh tật. Điều thứ ba không thay đổi là sự chết. Dù con người không ngừng tìm tòi các phương thuốc trường sinh để kéo dài tuổi thọ, cho đến nay mọi nỗ lực đó đều thất bại. Người ta cũng đã thay đổi hình thức của đám tang, phủ đầy quan tài bằng hoa tươi, đưa tiễn người quá cố bằng những diễn văn hoa mỹ, thì sự kiện không thay đổi là bên trong quan tài kia vẫn là cái xác cứng lạnh, vô hồn. Cả ba điều bất biến kinh khủng trên, tội lỗi, sự đau khổ và sự chết, luôn luôn kết dính vào thân phận con người. Nhưng chúng ta cần biết rằng trong ba điều đó, hai điều sau, sự đau đớn và sự chết, thật ra chỉ là hậu quả của điều đầu tiên là tội lỗi. Thủ phạm của mọi nỗi đau đớn và của sự chết chính là tội lỗi. Tội lỗi không bao giờ dừng lại nhưng lan rộng như cỏ dại, như ung thư. Chúng ta có thể thấy tính chất lan rộng của tội lỗi con người ngay trong cuộc sống thường nhật. Sau khi nói dối, người ta phải tiếp tục nói dối để che đậy lời dối trá đầu tiên. Vua David sau khi đã phạm tội tà dâm, đã đi đến chỗ tiếp tục phạm tội giết người để giấu tội. Tội cũng có khả năng làm tê liệt tội nhân và xiềng xích tội nhân làm nô lệ cho nó. Đây là điều Chúa Giê-xu cảnh cáo, kẻ nào phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Chúng ta có thể thấy nhiều hình ảnh minh giải cho thực trạng này qua những con người nghiện ngập, sa đọa trong những thói hư tật xấu, nhưng cũng qua những người bình thường như chính chúng ta. Có bao nhiêu điều tốt chúng ta muốn làm nhưng không làm được, và có biết bao nhiêu những tư tưởng, lời nói, hành động bất xứng chúng ta muốn tránh, nhưng vẫn cứ rơi vào. Không phải trong một hai ngày, một vài tuần, nhưng trong suốt cả đời. Chúng ta không có phương cách nào ngăn chặn tội lỗi nếu không thay đổi nhà máy sản xuất tội lỗi bên trong chúng ta, nghĩa là thay đổi tấm lòng suy đồi của chúng ta. Chúa Giê-xu dạy rằng, cây xấu không thể sanh được trái tốt, và cây tốt cũng không thể nào sinh được trái xấu. Chúa cũng dạy rằng, điều làm cho con người dơ bẩn không phải là môi trường bên ngoài, nhưng là tư tưởng bên trong. Từ trong lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn, ấy đó là những điều làm dơ bẩn người, theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 15 câu 19. Cần phải phá hủy nhà máy sản xuất tội ác, cần phải thay đổi tấm lòng bên trong con người mới sinh ra trái tốt, và đó là điều chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Điểm thứ tư liên quan đến tội lỗi là tội lỗi ngăn cách. Đây là kinh nghiệm rất phổ biến mà hầu hết chúng ta đều biết. Một gia đình đang êm ấm, nhưng khi người vợ hay người chồng ngoại tình, khi con cái không vâng lời ngỗ nghịch, khi bạn bè không trung thực, khi người ta ích kỷ tham lam nóng giận, nói chung là khi tội lỗi xuất hiện, thì tức khắc những bức tường ngăn cách cũng xuất hiện. Tội lỗi đem đến ngăn cách, ngay cả giữa những người thân yêu hơn hết. Kinh Thánh còn dùng từ khác để chỉ tình trạng ngăn cách này, và đó là sự chết, vì chết cũng có nghĩa là ngăn cách, có nghĩa là cắt đứt. Điểm thứ năm, hậu quả của tội là án chết. Đức Chúa Trời là thẩm phán công chính tuyên bố rằng linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Ai cũng hiểu chết là gì, nhưng thường không hiểu đầy đủ ý nghĩa của cái chết theo quan điểm của Kinh Thánh. Trước hết, chết theo nghĩa thông thường là tim ngừng đập, phổi ngừng thở. Hiệu quả chính của cái chết thể xác là khiến cho con người bị cách ly, bị cắt đứt với mọi mối quan hệ với thế giới vật lý. Người chết không còn ăn uống, sinh hoạt, chuyện trò, trao đổi tâm tình nữa. Vì vậy, yếu tính của cái chết là cắt đứt mọi tiếp xúc, chấm dứt mọi quan hệ. Và điều này làm cho con người, cả người sống lẫn người chết, đau khổ. Thứ hai, chết tâm linh là tình trạng tâm linh hay linh hồn tội nhân bị ngăn cách với Đức Chúa Trời thánh khiết công chính. Một người đang sống, nhưng nếu không có mối tương giao với đấng tạo hóa, thì bị kể là chết về phương diện tâm linh. Có trời là cha, mà không có mối quan hệ nào với Ngài, thì bị kể là chết. Phúc âm Luca chương 15 ghi lại dụ ngôn nổi tiếng của Chúa Giê-xu vẫn thường được gọi là chuyện đứa con phóng đãng, đến nỗi trở nên thành ngữ trong tiếng Anh The Prodigal Son. Một ông phú hộ có hai con trai. Một ngày kia, đứa nhỏ đòi cha chia gia tài. Sau đó tóm thâu hết, bỏ nhà ra đi. Ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài. Lúc đó, xứ anh ta đang sống bị cơn đói lớn. Bạn bè bỏ hết còn lại một mình. Anh ta phải đi xin làm mướn độ Nhật. Chủ sai đi chăn heo, nhưng lại không cho ăn no. Anh ta đói đến độ thèm cả vỏ đậu của heo mà chủ cũng cấm. Quá tủi nhục, anh ta tỉnh ngộ hồi tâm suy nghĩ. Ở nhà cha ta, đến kẻ làm mướn còn được ăn uống phủ phê, mà ta đây là con, lại chết đói. Nghĩ đến đó, anh ta quyết định trở về tạ tội với cha để xin cha tha thứ và coi anh như một kẻ làm thuê thôi cũng đủ. Nhưng khi anh ta còn ở đằng xa, cha đã thấy ông cụ quýnh quáng chạy ra ôm chầm lấy anh ta mừng mừng tủi tủi. Anh ta ngỡ ngàng, xấu hổ, lắp bắp mấy lời xin lỗi. Nhưng ông cụ gạt phắt đi, sai gia nhân đem quần áo, đem giày mới, đem cả chiếc nhẫn chỉ định quyền làm con, đeo vào tay cho anh ta. Ông cụ bảo gia nhân làm thịt bê mập, mở tiệc mừng, tuyên bố, vì con ta đây đã chết, mà bây giờ lại sống, đã mất, mà bây giờ lại thấy được. Chúa Giê-xu đã dùng dụ ngôn này để mô tả Đức Chúa Trời như người cha rộng lượng, giàu lòng, nhân ái. Còn đứa con phóng đãng là hình ảnh của nhân loại hư hỏng, hoang đàng, bội nghịch. Lời tuyên bố của người cha khi đứa con trở về phát biểu một chân lý quan trọng. Ông nói, con ta đây đã chết, mà bây giờ lại sống. Cho thấy cái nhìn của Đức Chúa Trời đối với vị trí của con người hư vong. Khi ra khỏi nhà cha, khi dứt tình đoạn nghĩa và cắt đứt liên lạc với cha, đứa con bị kể là đã chết, dù anh ta vẫn sống nhởn nhơ ở đâu đó. Đó chính là tình trạng hư mất hay hư vong của con người trong quan điểm của Đức Chúa Trời. Hàng triệu người đang sống nhởn nhơ trên mặt địa cầu, không cần biết Đức Chúa Trời là ai, không đếm xỉa gì đến đấng đang ban cho họ linh hồn, sự sống, cùng với nước, không khí, thực phẩm để tồn tại. Đối với Đức Chúa Trời, họ là những đứa con đã chết. Đứa con phóng đãng chỉ được kể là sống khi trở về nối lại tương giao với cha, và con người cũng thế. Khi chưa thiết lập tương giao với Đức Chúa Trời, con người ở trong tình trạng hư vong. Nếu không được cứu rỗi, không được phục hồi tương giao với Đức Chúa Trời để được tha thứ, để tội lỗi được tẩy sạch, thì đến ngày phán xét cuối cùng, con người sẽ không thể nào tránh khỏi án phạt kinh khiếp là cái chết đời đời trong lửa địa ngục. Điểm thứ ba, chết đời đời là tình trạng cả linh hồn và thể xác bị quăng vào hỏa ngục, phải ở đó vĩnh viễn trong cô đơn đau đớn vô cùng. Trong những nỗi đau đớn cùng cực đó, con người muốn chết theo nghĩa tịch diệt hay là ngừng hiện hữu thì cũng không thể được, vì con người đã được tạo dựng theo bản chất vĩnh hằng của Đức Chúa Trời. Thánh Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 khẳng định rằng tất cả mọi người đã chết sẽ sống lại với thân xác vĩnh viễn trong kỳ chung kết thế giới. Thánh Giăng trong Khải Huyền chương 20 cho biết trong phiên tòa trung thẩm của kỳ tận thế, Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi người. Con người với thân xác bất diệt hoặc sẽ sống vui hưởng hạnh phúc viên mãn hay sẽ đau đớn cùng cực trong hỏa ngục, đời đời bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Theo sách Khải Huyền chương 20, câu 11 đến câu 15. Tuy tội là thủ phạm của mọi nỗi đau đớn trên trần gian và tội lỗi đưa đến cái chết, nhưng con người có thái độ nào đối với tội lỗi? Ở điểm này chúng ta thấy con người có một thái độ rất kỳ lạ đối với tội lỗi. Cho dù đang sống trên một đất nước văn minh và giàu mạnh nhất thế giới, con người vẫn có nhiều mối lo và có nhiều điều sợ hãi, sợ tai nạn, sợ bệnh tật, sợ mất công ăn việc làm, sợ đói nghèo. Có người sợ tuổi già, có người sợ con cái hư hỏng với hàng trăm mối lo sợ khác. Nhưng có một cái đáng sợ hơn cả mà con người lại coi thường, và đó là không biết sợ tội. Có người từng ví tội là bệnh ung thư của linh hồn khi quan sát tính chất tàn ác và mù quáng của thứ bệnh này. Các bướu ung thư, dù biết rằng khi nó làm cho người bệnh chết, thì chính nó cũng sẽ chết, thế mà nó vẫn cứ giết nạn nhân. Người ta sợ bệnh tật, sợ bệnh ung thư, nhưng không sợ tội. Bệnh ung thư chỉ giết được thân xác, nhưng tội giết chết linh hồn. Thế mà con người không những không sợ tội, mà còn thích kết bạn với tội, thích phạm tội, lại còn rủ rê người khác phạm tội. Và đó là điều Thánh Phaolô đã cảnh báo trong thư Roma chương 1 câu 32. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời, tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Ngày nay, con người không những không sợ phạm tội, mà còn thấy vui thú sống trong tội, lại thêm nhiều sáng kiến phạm tội nữa. Tại Hoa Kỳ vào những thập niên 50-60, những người đồng tính còn cảm thấy xấu hổ và phải giấu giếm về lối sống trái tự nhiên của mình. Bây giờ thì người ta công khai diễu hành ngoài đường, hãnh diện về lối sống quái gở đó, lại còn đòi được luật pháp công nhận. Chính thái độ không sợ tội, chai lì đối với tội lỗi, thậm chí thích thú trong cuộc sống ghì mài trong tội, khiến cho con người không muốn ra khỏi vũng lầy để được cứu rỗi. Bây giờ chúng ta nói đến điểm thứ ba là cứu rỗi hay cứu khỏi tội. Vì tội lỗi có sức mạnh xiềng xích cột trói con người, tội đem lại khổ đau, tội bám chặt vào thân phận con người, tội khiến cho con người bị án phạt đời đời trong hỏa ngục. Cho nên sứ mạng duy nhất của Chúa cứu thế là cứu con người ra khỏi tội. Và đây là điều thiên sứ nói với Joseph về thai nhi trong lòng trinh nữ Mary: chính con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Thánh Luca gọi đó là tin lành hay tin mừng được thiên sứ công bố cho các mục tử vào đêm Giáng sinh đầu tiên. Đối với tội lỗi, con người hoàn toàn bất năng. Không một người nào có thể làm gì để hóa giải một lỗi lầm mình đã phạm, dù đó là một tư tưởng xấu xa ô uế tham dục xuất hiện trong trí, một lời cay độc nói ra lúc nóng giận, hay một hành động gian ác. Không ai có thể đi ngược thời gian trở lại những năm tháng đã qua để sửa lại những lỗi lầm cũ. Con người hoàn toàn bất lực đối với tội lỗi, y như không thể hốt lại một ly nước đã đổ xuống đất. Chính vì vậy, con người cần đấng cứu rỗi, nghĩa là một đấng có thể cứu mình khỏi tội, những tội lỗi đã phạm trong quá khứ và cả những tội trong tương lai nữa. Khi một người tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, người đó được cứu rỗi một cách toàn vẹn, nghĩa là tất cả mọi tội lỗi trong cả cuộc đời người đó được tha thứ. Vì nếu chỉ còn một tội chưa được tha, thì cũng sẽ không có sự cứu rỗi. Dựa trên công nghiệp của Chúa Giêsu trên trần gian, những lời Chúa dạy, những phép lạ Chúa làm, người ta có thể gán cho Chúa Giêsu nhiều danh hiệu cao quý dành cho một vĩ nhân của thế giới trong nhiều lĩnh vực như thần học, giáo dục, văn hóa, đạo đức, thậm chí cả y học nữa. Nhưng tất cả những danh vị đó đều là do những nhận định phiến diện, thiếu sót và nhầm lẫn. Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi, Ngài là đấng duy nhất có khả năng cứu con người ra khỏi tội, theo như sứ điệp của thiên sứ truyền cho Joseph bảo rằng, trinh nữ Mary sẽ sinh một trai, phải đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, điều cơ bản con người cần được cứu là được cứu khỏi tội. Tội là nguyên nhân của mọi nỗi đau khổ của con người, và tội khiến cho con người bị Đức Chúa Trời phán xét, phải lãnh án tử hình và bị hư vong đời đời. Câu hỏi cuối cùng chúng ta nêu lên ở đây là Đức Chúa Trời đã làm gì để cứu con người khỏi tội? Thật ra Ngài không thể làm gì theo nghĩa thông thường để cứu con người khỏi tội. Đức Chúa Trời không thể tuyên bố ân xá tội nhân theo cách các nguyên thủ quốc gia tuyên bố ân xá hay giảm án cho phạm nhân vào ngày quốc khánh mà chính mình không mất gì cả. Đức Chúa Trời không thể làm như thế vì trái với bản chất công chính và thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Khi tha tội cho con người, Đức Chúa Trời đã chấp nhận mất mát lớn lao, nhưng tình thương vô hạn không điều kiện đã thúc đẩy Đức Chúa Trời chấp nhận hành động đó để cứu rỗi con người. Tình thương đó đã khiến cho Đức Chúa Trời làm một điều mà con người không thể tưởng tượng nổi. Đó là chính Ngài chịu án tử hình thay thế cho con người. Để thực hiện phương án này, Đức Chúa Trời ngôi hai đã bằng lòng nhập thể, xuống thế làm người để có thể dâng chính mạng sống của Ngài trên thập hình và chuộc tội cho nhân loại. Đó là ý nghĩa của tin mừng thiên sứ công bố về sự kiện Chúa cứu thế ra đời, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Đức Chúa Trời phải thành người để có thể chết thay người. Chúa Giê-xu đã từng nói với các môn đệ, không có tình thương nào lớn hơn vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống. Để cứu con người khỏi tội, Chúa Giê-xu đã phải chấp nhận cái chết. Điều gì đã thôi thúc Ngài làm như thế? Tình thương. Không có một động cơ nào mạnh hơn tình thương khiến cho một người dám chết thay cho người khác. Trong một đám cháy dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn, một đám du khách hiếu kỳ đứng quanh một cây to quan sát một quang cảnh lạ lùng. Một con chim mẹ hốt hoảng bay quanh tổ chim đóng trên một cành cao. Ngọn lửa từ dưới gốc cây bốc lên cao dần. Đến khi lửa táp vào tổ chim, thì tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chim mẹ bay ập vào tổ, giang cánh che cho con. Trong khoảnh khắc, tất cả cháy thành than. Lúc đó, Sundar Singh, một nhà truyền giáo Ấn Độ nói với đám đông, quý ông bà vừa chứng kiến trước mắt một điều kỳ diệu. Đức Chúa Trời đã đặt đề tình yêu trong bản năng của chim mẹ. Ngài cũng đã thể hiện tình yêu đó khi con yêu dấu của Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu chết trên thập hình để cứu chúng ta khỏi lửa địa ngục. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người cho Ngài, cho tình yêu của Ngài, nhưng tội lỗi đã phá hủy tương giao và đã gây ngăn cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời thánh khiết. Vì thế, Chúa đã tìm cách cứu vớt, phục hồi để con người có thể được nối kết lại với Ngài như trước khi sa ngã. Trong biến cố Giáng sinh, con Đức Chúa Trời đã phải nhập thể thành người. Sau 33 năm sống cuộc đời toàn hảo, Chúa Giê-xu đã phó sự sống của Ngài như một sinh tế toàn vẹn chuộc tội cho con người. Tiếng kêu cuối cùng của Chúa trên thập hình là mọi sự đã xong. Phương thuốc cứu rỗi để chuộc tội cho nhân loại đã thực sự hoàn tất sau khi Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là bằng cớ chắc chắn rằng Ngài có quyền ban sự sống và sự cứu rỗi cho những người tin Ngài. Ngày nay, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa là tin rằng Đức Chúa Trời nhập thể đã chịu chết thay thế cho mình. Nhờ đó, tội lỗi trong cả cuộc đời người tin Chúa được tha hết và người nhận được sự cứu rỗi toàn vẹn, và đó là được nối lại tương giao với Đức Chúa Trời là Cha. Phúc âm răng khẳng định rằng ai tin nhận Chúa Giê-xu như thế sẽ được biến đổi, được tái tạo trở thành con cái Đức Chúa Trời. Ý nghĩa đích thực của sự kiện trở thành con cái Đức Chúa Trời là có bản chất được tái tạo hay tái sinh để có thể tương giao với Đức Chúa Trời trong hiện tại và suốt cả tương lai trên thiên đàng. Tuy nhiên, đến ngày phán xét, nếu có những người bị ném vào hồ lửa, thì đó là do chọn lựa của họ, chứ không phải là quyết định của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người tự do, và Ngài không bao giờ thu hồi tự do đó để biến con người thành người máy. Nếu con người từ khước ân sủng của Chúa như cái ly úp xuống, thì số phận đời đời không thể tránh khỏi là nỗi đau đớn quằn quại trong hỏa ngục. Đức Chúa Trời đã đi một quãng đường thật xa, đã chấp nhận một hy sinh vô cùng lớn lao khi chính Đức Chúa Trời bằng lòng nhập thể, vĩnh viễn mang lấy thân xác con người vào một thời điểm trong lịch sử nhân loại là biến cố Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm để thực hiện phương án cứu rỗi cho con người ra khỏi tội. Chúa Giê-xu chính là tin mừng đích thực duy nhất cho nhân loại. Hôm nay, bạn đã được nghe tin mừng đó. Bạn sẽ tiếp nhận hay khước từ? Bỏ ngoài tai và tiếp tục cuộc sống cũ, chắc chắn bạn sẽ không thoát khỏi số phận vĩnh viễn bị ngăn cách với Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên bạn. Chỉ một mình Ngài là nguồn sống, nguồn sáng và là nguồn hạnh phúc viên mãn. Chúa Giê-xu khẳng định rằng chính Ngài là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời để thoát hỏa ngục và được hưởng thiên đàng. Khi tuyên bố như thế, Chúa Giê-xu không nói suông, nhưng Ngài đã phải chấp nhận cái chết tàn khốc đau đớn cùng cực trên thập hình thay cho bạn, để có thể chuộc tội cho bạn, là điều chính bạn hoàn toàn thúc thủ. Với lời khẳng định Ngài là con đường cứu rỗi duy nhất, Chúa Giê-xu đã đưa mọi người đứng trước một quyết định nan giải, nhưng lại vô cùng dễ dàng. Nan giải là vì nếu phủ nhận khẳng định trên của Chúa Giê-xu, vô hình chung bạn coi Ngài là người không đáng tin, thậm chí một kẻ nói dối. Nhưng bạn lại không có bằng chứng nào để dám kết luận như thế. Nhưng dễ dàng là vì chỉ còn lại một thái độ hợp lý duy nhất là chấp nhận lời khẳng định đó. Vì cả Kinh Thánh, cả cuộc đời của Chúa Giê-xu đã minh chứng Ngài đáng tin, đáng kính. Ngài chính là giải pháp cứu rỗi duy nhất của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng không để cho bạn có thể giữ thái độ trung lập. Không tin nhận Chúa Giê-xu có nghĩa là từ khước Ngài. Cho đến hôm nay, Đức Chúa Trời tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi bạn. Ngài không muốn cho người nào hư vong, nhưng muốn cho mọi người ăn năn hối lỗi vì đã không tôn thờ Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, đã lãnh đạm đối với tình thương và sự hy sinh của Ngài. Ngay bây giờ, xin bạn hãy thưa với Chúa Giê-xu rằng bạn cần được Ngài cứu rỗi. Vì chỉ một mình Chúa Giê-xu có thể ban cho bạn sự cứu rỗi viên mãn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.